Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com và qua số điện thoại 641-552-5009. Và quý thính giả vẫn thường xuyên nghe chúng tôi từ Việt Nam thì chúng tôi có số mới đặc biệt cho quý thính giả nghe từ Việt Nam miễn phí là số 84-47-108-0061. Và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình vấn đề hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay mà quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với anh Đặng Chí Hùng trên đường dây từ bên Canada. Xin kính chào anh Đặng Chí Hùng, xin mời anh gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Xin kính chào quý thính giả, xin chào chú Dương Phục, chúc một tuần mới, một ngày mới thật vui vẻ, thật nhiều hạnh phúc đối với quý thính giả và chú Dương Phục.
Vâng, cảm ơn anh Đặng Chí Hùng từ xa xôi ngày hôm nay đã hội thoại với chúng tôi. Ở bên tiểu bang Texas này chắc anh Hùng chưa sang bao giờ, thường xuyên nóng lắm, nhưng mà bữa nay trời lại mát hẳn lại rồi, rất là đặc biệt. Không biết ở bên Canada thời tiết như thế nào anh Đặng Chí Hùng?
Thưa quý thính giả và chú Dương Phục, thì 3 ngày cuối tuần là thứ 6, thứ 7, chủ nhật thì trời mưa và khá lạnh, có lúc tới 9 độ C. Và hôm nay thì thời tiết ở mức trung bình, có nghĩa là khoảng tầm 15-16 độ và trời lại nắng lại. Và rất là tốt đẹp cho mọi người quay trở lại trường học, cũng quay trở lại đi làm.
Vâng. Anh Đặng Chí Hùng đương ở thành phố nào bên Canada?
Thưa quý thính giả, là tôi đang ở thành phố Houston. Tôi đang ở Toronto, Canada. Và có lẽ là cái khí hậu này khá hợp với lại đa số những người mà không thích nóng quá.
Vâng, đúng như vậy. Ở bên Canada thì không bao giờ là nóng quá như là ở bên tiểu bang Texas này, mà chắc anh chưa sang bao giờ. Cái mùa hè nó nóng là nóng kinh khủng luôn đó. Chúng tôi cũng được biết là lẽ ra thì anh Đặng Chí Hùng đã có cơ hội đến với thành phố Houston ở tiểu bang Texas này trong cái dịp mà mới tháng trước đây đó, thì đài Đáp Lời Sông Núi có tổ chức một buổi gây quỹ thì đã mời anh Đặng Chí Hùng từ Canada sang để mà nói chuyện. Thế nhưng mà giờ chót thì lại anh không sang được vì có trở ngại vấn đề mà giấy tờ thủ tục. Sau đó thì tại có lẽ là anh Đặng Chí Hùng, thưa quý thính giả, thì cũng mới vừa sang định cư ở Canada thời gian không dài lắm. Sau khi anh đã tranh đấu ở trong nước và liếc rất là nhiều những cái loạt bài khiến cho công an cộng sản rất là khó chịu và đã truy nã anh tới độ mà anh phải chạy sang bên Thái Lan qua đường bộ, rồi anh bị tù ở Thái Lan. Và sau đó một thời gian dài bị ở tù thì anh được tổ chức Phục Hưng, trong đó có đài Đáp Lời Sông Núi và tổ chức BBSOS đã can thiệp, và vì thế cho nên anh đã được đi định cư ở bên Canada cho tới bây giờ. Thì hiện giờ thì cái đời sống hàng ngày của anh Đặng Chí Hùng như thế nào thưa anh?
Dạ thưa chú Thương Phục, thưa quý thính giả, thì đời sống hàng ngày của tôi thì hiện cũng tương đối là ổn định. Nói chung là đại khái là không có phải là đến mức tuyệt vời, nhưng đại khái là cuộc sống có tự do, có cuộc sống tương đối thoải mái. Thì tôi vẫn vừa đi học, vừa đi làm và vừa viết bài và vừa tranh đấu một số việc làm với cùng anh em trong nước. Thì đó là những cái gì mà tôi đang cố gắng. Cái lý tưởng không thay đổi, còn cái chuyện đi học, đi làm để xây dựng cái tương lai cho mình, xây dựng cái cuộc sống ổn định cho chính mình để không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào để đấu tranh cho quê hương Việt Nam, thì cũng đó là cái mà điều tôi mong muốn.
Dạ vâng, thì cái đây cũng là một cái chuyện rất là bình thường anh Đặng Chí Hùng. Cộng đồng người Việt ở bên Canada cũng như bên Mỹ là đã định cư là đến hơn 40 năm rồi. Thế nhưng mà ai bắt đầu khởi đầu ở tại nước ngoài thì cũng vẫn phải vừa đi học vừa đi làm. Nhưng mà ít ai lại vừa đi học vừa đi làm mà vừa vẫn tiếp tục viết những bài tranh đấu và tiếp tục sinh hoạt có mang tính cách đấu tranh như anh. Mà chúng tôi được biết là anh cũng ra rất là nhiều những cái tác phẩm. Và mới đây thôi, mới cuối tuần rồi, hôm thứ Bảy vừa rồi, ở tại thành phố Houston của chúng tôi thì có học giả Đỗ Thông Minh từ bên Nhật sang để mà giới thiệu những cái cuốn sách của anh, và đồng thời anh cũng giới thiệu hai tác phẩm của anh Đặng Chí Hùng tương lai Việt Nam vòng quay hèn nhát mà anh Đỗ Thông Minh thì anh có giới thiệu là đây là hai tác phẩm mà do cái nhà xuất bản Tân Văn ở Tokyo xuất bản, có phải vậy không anh?
Thưa quý khán giả, thưa chú Dương Phục, thì đúng là ông Đỗ Thông Minh là ký giả tại Tokyo, Nhật Bản, và lúc mà tôi ở tù thì chú Đỗ Thông Minh thông qua ký giả Nghĩa Lữ có muốn đặt vấn đề là in một số cuốn sách của tôi. Thì lúc đó thì tôi gửi ra và nhờ một số người bạn bè đánh máy lại cái bản viết tay của tôi. Thì hai cuốn sách này thì đúng là chú Đỗ Thông Minh in, và nó dựa trên bản viết tay của tôi từ Việt Nam cho đến ở trong tù Thái, và có một ít chỉnh sửa lại sau khi tôi đến được Canada. Thì hai cuốn sách này nó cũng là một phần tâm huyết của tôi, nó giống như là một bộ ba tập của Những Sự Thật Cần Phải Biết trước đây. Thì như chúng ta đã biết là Những Sự Thật Cần Phải Biết đã xuất bản cuốn 1, và tới đây là cuốn 2 và cuốn 3 thì tôi đang viết dở. Và hai cuốn này cũng là hai cái cuốn rất là tâm đắc của chúng tôi muốn gửi đến quý độc giả.
À vâng, anh mà đem được đi cái bản thảo mà viết tay mà trên con đường mà lẩn trốn từ Việt Nam mà sang tới bên Thái Lan ở trong tù nữa, mà rồi cuối cùng mà cũng lọt thoát rồi đưa đi in được, thì đây cũng là một kỳ công. Thưa anh, thế thì cái nội dung những cái tác phẩm, loạt tác phẩm mà Những Sự Thật Cần Phải Biết, trong đó có Dừng Lại Việt Nam và Vòng Quay Hèn Nhát, thì nó như thế nào, anh có thể tóm lược một chút được không anh?
Dạ, thưa quý khán giả, thưa chú Dương Phục, trước hết là phải nói là tại sao mà tôi gặp được bản thảo đã. Thì bản thảo mà khi tôi trốn chạy từ Việt Nam qua thì tôi viết tay, và cái bản thảo đó, và tôi phải hủy hết máy tính đi, tại vì máy tính bị tấn công bởi virus của Cộng sản Việt Nam. Thì tôi giấu trong người và tới được Thái Lan. Thì khi tới Thái Lan thì tôi gửi một phần là hồ sơ cho vợ chồng anh Trần Quốc Hiền, là cũng là người tị nạn đang hiện định cư tại Hà Lan giữ. Và khi tôi ở trong tù thì hàng tuần thì anh vợ chồng anh Hiền qua thăm nuôi tôi, và tôi gửi bản thảo viết tay hàng tuần ra để anh Hiền giữ. Và khi mà tôi lên máy bay thì anh Hiền ra tận sân bay trao lại cho tôi, và có gửi một phần sang Pháp số một bạn bè tôi đánh máy lại. Thì đó là một cái rất là cái cơ duyên may mắn, nhưng cái điều đó là phải cảm ơn vợ chồng anh Trần Quốc Hiền rất nhiều. Thì tiếp theo ấy, thì tôi cần phải nói là nội dung sơ qua về nội dung của hai cuốn này. Về cái cuốn mà Dựng Lại Việt Nam ấy, thì cuốn đấy là cái cuốn mà tôi viết về vấn đề tham luận chính trị. Cuốn đó thì tôi viết hoàn toàn là không có đi vào vấn đề là phân tích tội ác và tội ác của Việt Nam kể lể như thế nào, mà tôi đi vào vấn đề là làm thế nào để xây dựng lực lượng đấu tranh, làm thế nào đấu tranh với Cộng sản, và như thế nào là đấu tranh với Cộng sản. Tôi lấy ví dụ, đó là chúng ta phải xây dựng lực lượng như thế nào, phải kết nối thông tin như thế nào, phải tổ chức nhóm như thế nào, và chúng ta phải có tư tưởng như thế nào. Đó là tư tưởng gì? Thứ nhất là dứt khoát phải bỏ lá cờ đỏ sao vàng. Thứ hai, không chấp nhận hòa hợp hòa giải với Cộng sản Việt Nam, dứt khoát phải lật đổ chúng. Và cái thứ ba nữa là cái phương thức đấu tranh trên đường. Thì toàn bộ cuốn đó là những cái gì chúng ta cần làm theo ý kiến của tôi, tất nhiên là cái ý, đấy là ý kiến của cá nhân tôi, chúng ta cần làm từ cái cụ thể nhỏ nhất, lập website như thế nào, đấu tranh như thế nào, tổ chức biểu tình như thế nào. Đó là nội dung của cuốn đó. Còn thứ hai là cái cuốn thơ và truyện ngắn Vòng Quay Hèn Nhát. Thì cái cuốn đó gồm mấy chục bài thơ và hơn 10 câu chuyện ngắn tôi viết từ trong nước cho đến lúc ở tù Thái, là một cái nỗi lòng của tôi đối với quê hương, cũng là những một số câu chuyện có thật xảy ra trên quê hương Việt Nam, những cái thân phận con người trong chế độ Cộng sản, và những cái bài thơ, cũng có bài thơ một chút về cái cảm xúc tình yêu, cũng có một chút về cảm xúc con người, và cũng có một số bài thơ về cái thực trạng nỗi đau của dân tộc Việt Nam. Thì đó là hai cái tâm tư mà tôi muốn chuyển đến người dân Việt Nam. Thứ nhất là những người đấu tranh, thì đó là một cái tài liệu tham khảo trong cái cuốn Dựng Lại Việt Nam. Và đối với hai là đối với tâm tư đối với những người Việt còn đang đứng giữa cái ngưỡng cửa, một là đấu tranh, hai là dừng lại, thì họ thấy được cái tâm tư, thấy cái đất nước của mình đau thương như thế nào để họ bứt lên khỏi cái sợ hãi. Đó là điều mong muốn của tôi.
Vâng. Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với anh Đặng Chí Hùng, một nhà tranh đấu đang trên đường dây viễn liên điện thoại từ Toronto, Canada. Thưa anh Đặng Chí Hùng, anh nói về cái cuốn mà Dừng Lại Việt Nam á, mà kỳ vừa rồi, cuối tuần vừa rồi thì anh Đặng Thông Minh có giới thiệu đó, ở đây ở thành phố Houston này đó, anh bảo rằng đó là một tham luận chính trị, một cái tài liệu để tham khảo. Nói chung là cái quan điểm của anh là làm thế nào để mà đấu tranh. Trong đó anh có nhấn mạnh tới cái điểm mà anh rất là tôn trọng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa và phải hủy bỏ cờ đỏ. Theo chỗ chúng tôi được biết á, thì anh cũng còn khá trẻ, cái thời mà thơ ấu của anh lớn lên từ một gia đình cũng có gốc gác là đảng viên Đảng Cộng sản, ở tại Hà Nội cả một tuổi trẻ của anh là dưới lá cờ đỏ. Thì tại sao anh lại có tư tưởng mà ngưỡng mộ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ vậy?
Thưa quý thính giả, chú Dương Phục thì như tôi đã nói rất nhiều lần thì đúng là thực sự gia đình của tôi cũng không có một bất cứ gì một liên hệ gì đối với Việt Nam và đặc biệt là Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà trên con đường tranh đấu thì cái thứ nhất là đối với tôi, tranh đấu thì tranh đấu, chúng ta cũng phải tìm cho chúng ta một ngọn cờ. Và rất là may mắn khi trong khi đường tranh đấu của tôi nghiên cứu sách vở và tôi tìm ra ngọn cờ đó là ngọn cờ vàng. Cái lý do như thế này, lý do thứ nhất ấy, là chúng ta phải nói rằng ở đây là bản sắc văn hóa dân tộc. Sau khi mà tôi đã viết thì có rất nhiều cuốn sách, trong cuốn Những Sự Thật Cần Phải Biết và cũng còn sau đó là cái cuốn Dựng Lại Việt Nam, thì đó là một quá trình mà tự tìm hiểu của tôi. Tôi thấy rằng cờ vàng nó xuất phát từ thời Hai Bà Trưng, trải qua Triệu Đinh Lý Trần, dù có biến đổi như thế nào thì cái nền vàng nó vẫn được giữ. Và như chúng ta đã biết là cái cờ vàng ba sọc đỏ là gì, vàng tượng trưng cho cái màu da của dân tộc chúng ta, và ba sọc đỏ tức là máu đỏ và tượng trưng cho ba miền chúng ta liên kết lại thành một quốc gia Bắc Trung Nam, chúng ta chung một nhà. Thế đó là bản sắc văn hóa dân tộc. Trong khi đó chúng ta lại nhìn thấy rằng cờ đỏ xuất phát từ Phúc Kiến, sau khi nghiên cứu tôi đã biết Phúc Kiến Trung Quốc, và đó là cái mà cờ là cờ của Cộng sản Việt Nam copy lại từ Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đạo đem về, đó là cờ nô lệ. Cái thứ hai chúng ta phải nhìn thấy rằng cờ vàng từ trước đến nay, từ thời đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa cho đến các triều Nguyễn đều xuất phát từ cái bản sắc dân tộc, và sau này nền đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa và cho đến bây giờ người hải ngoại duy trì, đó là ngọn cờ đấu tranh dân chủ, tự do và độc lập. Trong khi đó thì cờ đỏ sẽ là cờ đại diện cho bán nước và làm nô lệ. Thì rõ ràng nếu chúng ta chọn một lá cờ nào vừa dân tộc vừa đấu tranh cho tự do dân chủ thì chỉ có một lá cờ vàng, và đó là những cái gì mà tôi yêu. Và như tôi đã nói rằng rất nhiều lần, nếu một ai rằng tôi mặc dù không phải là đảng viên cộng sản, chưa bao giờ là đảng viên cộng sản, nhưng mà gia đình của tôi đã từng tham gia cộng sản, và thực sự mà nói thì ước mong của tôi là nếu một ngày nào đó tôi, tất nhiên con người ta là sinh lão bệnh tử, cứ nằm xuống, thì tôi cũng mong muốn rằng được một người nào đó cho xin đứng cạnh bên lá cờ vàng, thì đó là những ước muốn của tôi. Còn cờ đỏ rất khoát tôi phải chống lại.
Vâng, anh Đặng Chí Hùng, chúng tôi cũng thấy một số những hình ảnh của anh kể cả từ ngày mà anh bước chân xuống phi trường ở bên Canada, được cộng đồng và một số người trong cộng đồng đón tiếp, thì anh cũng đã tiếp nhận cái lá cờ vàng một cách rất là hãnh diện, một quàng ở xung quanh cổ của anh. Ngược lại, có một số các nhà mà tranh đấu ở trong nước cũng khá nổi tiếng, thí dụ như anh Điếu Cày chẳng hạn, thì anh có vẻ hơi ngần ngại một chút xíu. Khi mà anh đến phi trường, anh cũng nhận được sự đón tiếp, rồi một số cờ được trao cho anh, nhưng mà anh ấy có vẻ ngại. Và sau này thì anh ấy có vẻ như là có những cái lời tuyên bố là anh ấy muốn có mà giữ một cái vị thế của anh ấy trong cái cuộc đấu tranh chính trị. Và ngay cả những nhà tranh đấu nổi tiếng ở trong nước, tương tự như anh Điếu Cày, ví dụ như anh Cổ Huy Hòa Vũ chẳng hạn, mà là gốc gác rất là lớn, bởi vì người bố thì là ông nhà thơ Cù Huy Cận, thì cũng đã từng giữ chức vụ cao thứ trưởng văn hóa trong chính quyền cộng sản chẳng hạn, thì cũng không, khi mà ra tranh đấu ở trong nước, nhưng mà khi ra hải ngoại rồi đó thì cũng chọn một cái thế đứng riêng, không dứt khoát lắm là phía cờ đỏ hay cờ vàng. Đôi khi có những cái tư tưởng là cũng rất là ngại tấn công thẳng vào những cái nhân vật được coi như thần tượng của chế độ cộng sản như Hồ Chí Minh chẳng hạn, là các anh có vẻ tránh né. Thì anh nghĩ sao về cái sự kiện này, thưa anh Đặng Chí Hùng?
Thưa với quý thính giả, thưa chú Dương Phục, thì đầu tiên phải nói là phải giải thích lại là cái lá cờ mà tôi khoác ở trên vai lúc xuống phi trường Toronto cách đây 1 năm và 4 ngày ấy, thì là cái lá cờ đó là của tôi chứ không phải của đồng bào tặng tôi. Đồng bào thì cũng cầm cờ ra đón tôi, nhưng mà cái lá cờ đó là của tôi cầm từ nhà tù Thái ra, và tôi có 2 lá, 1 lá để lại cho anh em trong tù và 1 lá thì tôi cầm đi. Điều thứ hai là tôi phải nói như thế này. Thứ nhất ấy, là đây là sự tự do. Thứ hai, chúng ta là người đấu tranh dân chủ tự do. Tôi không có quyền phê phán quan điểm của ông Cù Huy Vũ hay ông Điếu Cày. Ông Điếu Cày và ông Cù Huy Vũ hoàn toàn có thể chọn quyền đứng ở giữa như cách ông đã đang chọn. Đối với tôi không có quyền phê phán, không nhận xét ở đây. Nhưng mà đối với tôi thì chỉ cảm nhận cá nhân của tôi thôi. Cái gì là bản sắc văn hóa của dân tộc và cái gì đại diện cho dân chủ tự do thì tôi ngưỡng mộ nó mà tôi theo nó. Đối với cá nhân tôi không có quyền phê phán hay bắt ông Điếu Cày hay ông Quỳ Hợp Vũ phải theo quan điểm của những người yêu lá cờ vàng. Nhưng đối với tôi mong muốn rằng ông Quỳ Hợp Vũ và ông Điếu Cày nên xem xét lại tư tưởng của mình. Tôi không có quyền bắt, nhưng mà tôi có quyền khuyên. Bởi vì sao? Đối với tôi, lá cờ vàng đó là cá cờ của dân tộc. Chúng ta nhìn thấy là một cái ví dụ rất là rõ ràng ở nước Nga. Ngày xưa nước Nga thời Sa Hoàng, trước thời Sa Hoàng đều dùng lá cờ Nga hiện nay. Rồi sau đó thì thời Liên Xô, tức là Soviet Union, người ta biến đổi thành cờ cộng sản. Và như chúng ta đã biết, sau khi Liên Xô sụp đổ thì người Nga đã quay lại với lá cờ truyền thống của mình. Biết bao dân tộc thì ta vẫn tôn trọng cái truyền thống đó. Tôi lấy ví dụ như người Canada, người ta vẫn có một cái bản sắc riêng, đó là người Anh và người Pháp trên cái lá cờ của người ta. Thì tại sao chúng ta có cái con rồng cháu tiên, chúng ta có ngọn cờ vàng, máu đỏ da vàng truyền từ các đời vua nào khác mà chúng ta không chọn? Trong khi đó lá cờ đó cũng là lá cờ của yêu dân chủ tự do. Thì đối với tôi, cuộc đấu tranh này thứ nhất là phải chọn một lá cờ, thứ hai lá cờ đó đại diện cho dân tộc là tôi đã chọn. Cái thứ ba chúng ta phải nói rằng một cuộc đấu tranh chúng ta không thể nào nói là chúng ta đứng giữa được. Bởi vì chúng ta phải có một bên là Cộng sản Việt Nam là quỷ và một bên chúng ta là người. Chúng ta không thể nào nói tôi đứng giữa được. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta cứ đứng giữa để trung dung, có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ phải trả giá vì cái hành động đó. Theo tôi nghĩ, con người chỉ dứt khoát phải hoặc trái mà thôi.
Vâng, anh Đặng Chí Hùng, nhân tiện mà chúng ta đang bàn tới cái lá cờ, thì có một cái câu chuyện liên quan đến ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius đó, thì có nhiều người chê bai ông bởi vì là ông ấy khi mà ông ấy sang Mỹ, ông ấy muốn đến tiếp xúc với cộng đồng người Việt cũng là một cái cách để mà tạo thêm uy tín và cũng lấy điểm với cộng đồng người Việt. Khi mà ông đến, ông tham dự đủ thứ mọi sinh hoạt ở tại Nam California, là nơi đông người Việt nhất, rồi ông đi San Jose. Thế nhưng mà tại San Jose nó có một cái biến cố là khi ông ấy đến, mà trong một hội trường có treo lá cờ, cờ vàng đó, cờ vàng ba sao đỏ của Việt Nam Cộng Hòa, thì ông ấy từ chối. Ông ấy bảo là không, ông ấy không muốn có lá cờ đó ở trong cái hội trường mà ông sẽ đến tham dự. Và cái điều này cũng gây phẫn nộ cho cộng đồng người Việt, với cái lý luận rằng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ nó là biểu tượng của người Việt ở tại hải ngoại, mà đã được trên nước Mỹ này đã được chính thức xác nhận bởi những nghị định của một số những quốc hội tiểu bang, thí dụ như tiểu bang Texas, tiểu bang Virginia, nhiều tiểu bang ngay California xác nhận bằng nghị định của quốc hội tiểu bang rằng lá cờ này là lá cờ được chính thức được treo ở tại khắp nơi. Thế nhưng mà ông đại sứ Mỹ thì ông ấy nhất định ông ấy không chịu. Ông ấy lý luận rằng là vì ông là đại sứ ở tại Việt Nam thì ông ấy chỉ biết tới lá cờ đỏ mà thôi. Thì anh có ý kiến gì với chuyện này? Anh suy nghĩ sao cái hiện tượng này? Hiện giờ thì ông đương bị cộng đồng Việt Nam đương lấy chữ ký, rồi có những cái thỉnh nguyện thư gửi cho Bộ Ngoại giao để phản đối ông ấy. Thì có nhiều người nói là ông có quyền bởi vì ông là đại sứ thì ông làm với công tác ngoại giao của ông. Lại nói ông ấy rất là thiếu tế nhị khi đến với cộng đồng Việt Nam. Anh nghĩ sao?
Thưa quý khán giả, thưa chú Dương Phục, tôi phải nói như thế này. Thứ nhất, ông Ted Osius, ông làm đại sứ và ông làm Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông không phải là ông không đủ trình độ để ông hiểu về cái lịch sử lá cờ vàng. Ông cũng không phải là ông không đủ trình độ hiểu về chính anh Việt Nam. Và ông càng không phải đủ trình độ để ông hiểu về thế nào là lá cờ đỏ. Chính vì thế, theo tôi nghĩ thế này. Thứ nhất, tôi phải nói thẳng, ông Ted Osius là một đại sứ thân cộng. Tại vì tôi nhìn thấy không phải cái chuyện ông ta đến với cộng đồng người Việt, ông ta đeo lá cờ đỏ trên ngực và ông ta từ chối lá cờ vàng, mà ngay những hành động ông thể hiện như ông ấy đến, ông giao lưu, ông gói bánh trưng, ông làm những cái việc, thực sự mà nói, cái việc đó không nên làm đối với một đại sứ. Cái việc đó không phải là vị trí của một đại sứ. Ông làm là đại sứ ở Việt Nam, là giám sát và quan hệ ngoại giao và vấn đề nhân quyền. Nhưng trong khi đó thì ông ta không bao giờ ông đề cập đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, mà thực tế nhân quyền ở Việt Nam bị đàn áp, người dân oan thì rất nhiều, cộng sản Việt Nam thì cướp của dân, đàn áp dân, nhưng ông ta không bao giờ đề cập. Trong khi đó ông ta đây làm những cái chuyện rất là tầm phào. Thì đối với tôi, thứ nhất là ông Ted Osius là người thân cộng. Cái thứ hai tôi phải nói như thế này. Bản thân tôi nghĩ rằng cái ông Ted Osius này, ông cũng không thể nào ông dám mạnh miệng và ông dám từ chối cái lá cờ vàng. Bởi vì như chúng ta đã biết, chính phủ Hoa Kỳ và rất nhiều dân biểu đã thừa nhận lá cờ vàng đó và nói là trong văn bản khi đàng hoàng. Ông Ted Osius không phải là người không biết. Thế nhưng tại sao ông ta từ chối lá cờ vàng? Theo tôi nghĩ rằng nó có một chính sách xuyên suốt từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ. Tất nhiên họ trả lời bằng công văn, họ với cộng đồng người Việt thì tất nhiên họ không thể nào họ nói được là chúng tôi là không yêu lá cờ vàng, nhưng đó là một chính sách ngầm của họ mà họ muốn Ted Osius thể hiện. Bởi vì đối với tôi lý giải như thế. Ngày trước đây cộng sản Việt Nam nói rằng sẽ không tiếp Obama tại Nhà Trắng, rồi cuối cùng cũng tiếp Nguyễn Phú Trọng, nhưng cuối cùng ông Obama cũng tiếp Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng. Và như chúng ta đã biết, cộng sản Việt Nam được Mỹ, chính Mỹ là người đề nghị cộng sản Việt Nam vào TPP, chứ không phải là cái chuyện là cộng sản Việt Nam tự xin vào, mà chính Mỹ thúc giục. Cái điều thứ nữa là gần như chúng ta nhìn thấy rằng vừa rồi ngày 2 tháng 9, cộng sản Việt Nam không thả bất cứ một cái tù nhân lương tâm nào, trong khi đó chỉ một số dân biểu có tinh thần yêu dân chủ tự do lên tiếng, trong khi đó chính phủ Hoa Kỳ gần như là im lặng. Cái nữa, chúng ta nhìn thấy rằng Biển Đông, Mỹ luôn luôn nói rằng Mỹ sẽ lên án Trung Cộng thế này thế nọ, nhưng Mỹ không làm gì hết, và Trung Cộng thì cứ lấn tới, cứ bồi đắp đảo nhân tạo. Cho đến bây giờ chúng ta có thể thấy rằng, thứ nhất, tôi nghĩ rằng chính sách của Ngoại giao Hoa Kỳ, họ có những cái việc mình không quyền mà mình chả làm gì được họ cả. Nhưng mà đối với tôi thì thật tôi nghĩ rằng ông Kedosius đã ông thể hiện cái chính sách của Hoa Kỳ muốn nhắn nhủ một thông điệp ngầm rằng chính phủ Hoa Kỳ vẫn còn muốn duy trì Cộng sản Việt Nam để kiềm chế Trung Cộng. Đó là những cái gì mà họ muốn. Và tôi nghĩ rằng ông Kedosius nó chỉ là một quân bài trên lá cờ chính trị mà thôi.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục nghe lời phát biểu của anh Đặng Chí Hùng từ Toronto, Canada. Thưa anh Đặng Chí Hùng, anh vừa nhắc đến vấn đề nhân quyền, nhắc tới ngày 2 tháng 9, cái gọi là ngày quốc khánh của Cộng sản Việt Nam vừa qua, thả tới trên 18.000 tù nhân mà không có tù nhân chính trị nào, như là chúng ta tưởng, dư luận cứ tưởng là cái dịp này là thế nào cũng có một số tù nhân chính trị, mà đặc biệt người ta nhắc tới bà Tạ Phong Tần hay là ông Trần Huỳnh Duy Thức như là nhân vật chắc là sẽ được thả, bởi vì là đây là những cái nhân vật mà được những cơ quan nhân quyền quốc tế nhắc tới và thúc giục Cộng sản Việt Nam phải thả. Và trong cái tình trạng đương mong muốn thì vào TPP, chiều theo dư luận lẽ ra phải thả mà không thả. Thế nhưng mà cũng có những cái lý luận khác. Thí dụ như chúng tôi cũng có dịp phỏng vấn nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội tuần trước đây đó. Thì cái lý luận ở trong nước cho rằng là Cộng sản Việt Nam chuyên môn hay dùng những tù nhân chính trị tương đối mà có tiếng như là con bài, như là con tin giữ đó rồi thả như là một cái cách trao đổi nào đó. Và người ta tin rằng là bởi vì trong cuối năm nay đó thì ông Tổng thống nước Mỹ, ông Obama sẽ có thể sang Việt Nam khi mà ông đi dự hội nghị APEC tại Fullerton. Và cái nhân dịp này trước chuyến đi đó thì sẽ thả chị Tạ Phong Tần hay là anh Trần Huỳnh Duy Thức như là cái món quà. Trao đổi, chúng ta nhớ là cái chính sách của Mỹ với Cộng sản Việt Nam là hay chơi cái trò như là một cái thứ game chính trị. Trước đây khi ông cựu Tổng thống Bush đến Việt Nam để dự hội nghị APEC ở Hà Nội đó, thì lúc đó Cộng sản Việt Nam cũng thả một số tù, và ngược lại thì Mỹ lại buông thả rút cái tên Việt Nam ra khỏi cái danh sách CPC, tức là danh sách các quốc gia cần được thế giới quan tâm về vấn đề vi phạm tôn giáo. Thì anh có tin như vậy không? Có những cái sự trao đổi, thật ra thì những cái tù binh được thả thì đều là có cái ý hậu phía sau, chứ chẳng phải là họ muốn thả. Tại vì trước sau gì, họ không bao giờ xác nhận là có tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm, mà chỉ có tù hình sự mà thôi. Anh đánh chứ không?
Thưa với lại quý khán giả, thưa chú Dương Phục, thì tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Như tôi đã nói thì Mỹ họ có chính sách của họ, và chính sách của họ là đưa đẩy, là tìm cách có lúc rắn lúc mềm. Nhưng mà đại khái, thực sự mà nói, đối với tôi thì nếu mà người Mỹ thực sự muốn lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam, tôi nghĩ là không quá một năm. Nhất là với tình trạng hiện nay, kinh tế Việt Nam Cộng sản đã đến mức cuối cùng của con đường phá sản, nhưng mà Mỹ thì vẫn chưa muốn Cộng sản Việt Nam sụp. Thành ra cái chuyện mà đi với Mỹ và của Cộng sản Việt Nam là chuyện rất là bình thường trong quan hệ ngoại giao mà chúng ta hoàn toàn có thể thấy được. Và rõ ràng những cái tù chính trị được đa vào đổi trác, lúc thì vì WTA, lúc thì vì hiệp định nọ, hiệp định kia, lúc thì vì ghế nhân quyền, lúc thì vì CPC, tất cả mọi điều đều có sự trao đổi. Và đối với tôi, không có một cái điều gì là lạ cả. Cộng sản Việt Nam thì muốn có ghế nhân quyền, muốn có tiền và muốn có được buôn bán. Còn Mỹ thì cũng muốn thả một số tù nhân. Nhưng mà đối với tôi thì thực sự mà nói, cái điều đó chúng tôi không có quyền bình luận. Nhưng đối với tôi thì điều đó có lẽ giúp cho Cộng sản một phần nào đó sống lâu cho đến ngày hôm nay.
Thưa anh Đặng Chí Hùng, khi nãy anh có nhắc tới cái TPP, tức là cái Hiệp ước Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương mà Cộng sản rất là thèm thuồng vào, và chính Mỹ là cái quốc gia ủng hộ cho Cộng sản vào. Và có nhiều người, cộng đồng Việt Nam thì chống đối cái chuyện đó, nhưng mà có nhiều người ngược lại đặt cái vấn đề là tại sao phải chống đối. Để cho Cộng sản vào TPP thì cũng tốt thôi, là bởi vì là khi vào TPP thì chúng phải tôn trọng một số những cái điều khoản như là thành lập nghiệp đoàn công nhân chính thức, có quyền biểu tình và một số những cái điều khoản khác mà khi vào TPP thì bị buộc vào đó. Thì tại sao lại phải chống TPP? Anh Đặng Chí Hùng có nghĩ như vậy không ạ?
Dạ thưa với lại quý thính giả, thưa với lại chú Đương Phục, theo tôi nghĩ rằng những người nào mà nói cái quan điểm mà để Cộng sản Việt Nam vào TPP rồi để ràng buộc Cộng sản Việt Nam về một cái gì đó, tôi nghĩ rằng người đó, tôi nói được một từ hơi ngây thơ. Tại vì người đó đã quên mất câu của ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Thế này, tôi lấy ví dụ gần nhất cho người thấy luôn. Cứ là rồi chúng ta nhìn thấy rằng cái 2 năm Cộng sản Việt Nam muốn vào cái nhân quyền. Cộng sản Việt Nam hứa hẹn sẽ thả tù nhân, hứa hẹn sẽ tôn trọng nhân quyền và hứa hẹn sẽ đưa mọi người của giám sát độc lập của Liên Hợp Quốc và một số tổ chức như Human Rights vào Việt Nam để theo dõi vấn đề tra tấn tù nhân trong tù. Nhưng mà cuối cùng sau khi Cộng sản Việt Nam vào ghế nhân quyền thì sao? Nhân quyền vẫn bị đàn áp, mọi người vẫn, dân vẫn bị đánh đập. Còn cái vấn đề mà tù nhân, đàn áp tù nhân, đánh đập, tra tấn tù nhân vẫn không được theo dõi một cái độc lập. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng chưa bao giờ Cộng sản Việt Nam thực hiện những cái điều mà mình nói. Tôi lấy ví dụ nữa, một cái ví dụ rất là lớn. Một cái hiệp định mà có tới 12 nước giám sát viên và 8 nước giám sát viên từng trực như hiệp định Paris năm 1973 mà Cộng sản Việt Nam, cả thế giới đều biết đó, Liên Hợp Quốc cũng biết đó, mà Cộng sản Việt Nam sẵn sàng xé bay đi để tiến tới miền Nam. Vậy thì không có gì Cộng sản Việt Nam không có thể làm. Thành ra tôi, đối với tôi, những người nào mong ước Cộng sản Việt Nam dựa vào TPP có thể thay đổi toàn là những người, tôi nghĩ là ngây thơ. Bởi vì Cộng sản Việt Nam chỉ hứa xong việc rồi họ làm hay không là việc của họ. Và bao nhiêu lần chúng ta đã chứng kiến ở đây, không phải lần đầu tiên. Có lẽ là tôi không đếm nổi số lần Cộng sản Việt Nam nói một đằng làm một nẻo. Chính vì thế đối với tôi chuyện đó là không thể xảy ra. Và thưa với quý vị, còn một cái mấu chốt như thế này, tôi nhớ lại cách đây 3 tháng thì tôi có điều trần trên Quốc hội Canada về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, thì trong đó cũng có nhắc đến TPP. Thì có một ông hạ nghị sĩ có hỏi rằng, tôi không nhớ hầm, hình như là ông Jimmy, ông có hỏi tôi rằng nếu bây giờ mày có muốn cho Cộng sản Việt Nam không vào TPP, có nghĩa là mày muốn cho đất nước mày nghèo khổ, mày muốn cho người dân nghèo khổ, vậy thì mày nghĩ thế nào? Thì tôi trả lời ông ấy ngay, và đây là quan điểm của tôi: từ trước đến nay người dân Việt Nam không được hưởng bất cứ một cái lợi gì từ những hiệp định thương mại, giống như là hiệp định WTA hay là tất cả những Trans-Pacific, tất cả những cái hiệp định thương mại hay là đầu tư Cộng sản Việt Nam đều nắm trong tay. Chúng ta đã biết là ở Việt Nam là độc tài, công ty trong tay Cộng sản Việt Nam, công an trong tay họ, quân đội trong tay họ, tài chính trong tay họ. Bởi vậy những cái việc mà buôn bán đó không tới tay người dân. Và chúng ta thấy là người dân Việt Nam ngày càng nghèo khổ đi, không có một người nào được hưởng bất cứ một cái lợi nào. Do đó, dựa trên hai cái việc: thứ nhất, người dân Việt Nam không được hưởng bất cứ một cái lợi nào của những hiệp định đó, cụ thể là tới đây là TPP. Thứ hai, gần đó sẽ đem lại để đầu tư cho công an và quân đội tiếp tục đàn áp và độc tài người dân. Cái thứ ba, Cộng sản Việt Nam nói mà không bao giờ làm. Đó là cái ba điểm chính mà chúng tôi không bao giờ ủng hộ Cộng sản Việt Nam vào TPP.
Vâng. Hồi nãy anh có trích cái câu của ông cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của Việt Nam Cộng Hòa là đừng có bao giờ nghe Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ Cộng sản làm. Nhưng mà chúng tôi thấy có một cái câu khác đó, của ông cựu tổng thống Nga, đó, ông Yeltsin, ông có nói như thế này là Cộng sản không thể thay đổi mà
đúng,
chỉ có thể bị lật đổ mà thôi.
Đúng.
Thì trong cái thời đại bây giờ thì nhiều người nói câu này nó không tưởng, tại vì chúng ta không thể nào lật đổ bằng quân sự, nó không thể xảy ra được như vậy. Và lật đổ bằng cách nào bây giờ? Cái thế lực chính trị của những người tranh đấu ở trong nước thì không đủ đâu, và cái thế lực mà ở cộng sản của cộng đồng người Việt ở tại hải ngoại cũng không đủ nữa. Thành ra người ta lý luận rằng thôi, cứ để sẽ biến thể giống như ở Đông Âu đó, tức là dưới cái hình thức cộng sản hay quảng động là reform, cải tổ, cải tiến, đổi mới, rồi biến thể dần dần, giống như là cái tình hình ở bên Đông Âu thì một loạt các quốc gia cộng sản Đông Âu đã bị đổ, thay đổi một cách khá nhanh mà không bằng quân sự. Anh nghĩ sao ạ?
Thưa quý thính giả, thưa chú Dương Phục, tôi phải nói như thế này. Cái thứ nhất là chúng ta nhìn thấy rằng cái công cuộc đấu tranh của chúng ta rõ ràng là chúng ta những người đấu tranh trong nước và chúng ta rất đúng. Cái thứ hai là người hải ngoại cũng không thể giúp được nhiều, tại vì người hải ngoại chỉ có giúp ở bên ngoài này bằng việc vận động, việc hô hào và việc có thể giúp đỡ tài chính. Tôi nghĩ rằng trong cái cuộc đấu tranh này của chúng ta thì có tới 30% là người hải ngoại có thể giúp sức. Và nếu thành công thì chúng ta cần 70% cái lực lượng trong nước. Nếu mà lực lượng trong nước hiện nay rất yếu, Thì quay trở lại đó thì tôi nói lại thêm một cuốn sách Dựng Lại Việt Nam. Chính trong cuốn sách Dựng Lại Việt Nam thì tôi đã viết cái chủ yếu của chúng ta ngoài này hải ngoại là yểm trợ, còn người trong nước là đứng lên quyết định. Và tôi nghĩ rằng cuộc đấu tranh của chúng ta là cuộc cách mạng toàn dân, không một thế lực nào. Bởi vì Mỹ có đường lối ngoại giao của họ và họ là một quốc gia, họ không nào đứng sau vấn đề của lật đổ được. Cái thời điểm bây giờ không phải thời điểm ngày xưa, họ muốn là đảo chính quân sự họ làm dễ dàng, họ muốn giết tổng thống nào giống như ông Ngô Đình Diệm thì họ có thể làm, mà bây giờ thì thời đổi giờ nó khác. Thì rõ ràng ở đây chúng ta phải nhìn thấy rằng chúng ta phải dựa vào người dân, mà muốn làm cho người dân đứng lên thì chỉ có một cách, đó là người làm cho người dân hiểu sự thật, họ bị lừa như thế nào, bị lừa bao nhiêu năm qua như thế nào, ở đâu như thế nào, đó là cái điều chúng ta làm. Không có toàn quốc đứng lên thì tôi nghĩ rằng cuộc đấu tranh chúng ta không bao giờ thành công, đó là một sự thật. Còn lực lượng hải ngoại chúng ta thì có support, và cái nữa là những cái người ở trong nước như chúng ta đấu tranh thì chúng ta cũng cần phải đấu tranh tích cực hơn nữa thì mới có thể mong muốn được điều đó. Còn đối với tôi như thế này, cái mô hình ở châu Âu nó không xảy ra ở Việt Nam. Lý do tôi có thể nói như thế này, tất nhiên nó chỉ là đoán, tôi không thể nào nói tôi là người mà biết hết mọi thứ. Thế nhưng mà là như thế này, chúng ta phải nhìn thấy rằng cái văn hóa của người châu Âu, dù họ là cộng sản, nó cũng khác hẳn văn hóa ở Việt Nam. Người châu Âu người ta có nền văn minh cao hơn chúng ta. Cái thứ hai, biên giới của những nước như là Ba Lan, Nga, họ tiếp giáp với những phương Tây, để cái đó là cái so sánh cho người dân dễ dàng thẳng thấy nhất cái cuộc sống khác biệt giữa phương Tây và cộng sản. Trong khi đó thì chúng ta biết rằng người dân Việt Nam mình phải thừa nhận là chúng ta xuất phát từ trực tiếp từ nô lệ phong kiến chuyển qua cộng sản, chỉ có riêng Việt Nam được một chút là tự do hơn 25 năm. Đó là một cái người ta nói là dân trí, chúng ta chuyển ngay từ phong kiến thực dân sang cộng sản, đó là một cái trở ngại. Cái trở ngại thứ hai, xung quanh chúng ta Campuchia, Lào và Trung Cộng đều là cộng sản, và Campuchia là gọi dân chủ nửa mùa. Vậy chúng ta nhìn thấy gì? Chúng ta nhìn thấy người dân cũng chẳng thấy gì được khác biệt, chỉ một số ít người dân internet, một số ít người dân có điều kiện du lịch nước ngoài, thì đa phần những người đó là những người có tiền, những người phải chơi với cộng sản. Vậy thì chúng ta nhìn thấy rằng đó là cái trở ngại của chúng ta. Thành ra chúng ta không thể nào nói rằng có một sự chuyển hóa dần dần. Nếu mà chuyển hóa dần dần thì chúng ta lại mắc vào thêm một cái bẫy nữa, đó là bẫy mà Hiệp Định Thành Đô. Cộng sản Việt Nam đã giao cả nước Việt Nam cho Tàu, và chúng ta nhìn thấy rằng hàng ngày Cộng sản Việt Nam đang giao từng tí một cho Tàu. Vậy nếu ai mong chờ một cái sự mà thay đổi như thế thì tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta mất nước mất rồi. Và đối với tôi, con đường chúng ta vẫn tiếp tục là vận động âm thầm. Nên tôi lấy ví dụ ngày xưa thì không có mấy người dân đứng lên để chống lại Cộng sản Việt Nam, nhưng hiện giờ cái con số người nó lên rất là nhiều. Tất nhiên nó chưa đến mức mà gọi là cái giới hạn để chúng ta bùng nổ một cái mục lần đầu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng sẽ có đến lúc nào đó, chúng ta không chờ đâu. Tôi nghĩ rằng trong vòng 5 năm tới nó sẽ phải xảy ra, bởi vì với cái tình trạng kinh tế như này, người dân sẽ không thể nào chịu được nữa. Đó là cái điều mà tôi mong muốn và tôi đoán có thể xảy ra.
Vâng, thưa anh Trung, bây giờ thì trở lại với cái sinh hoạt, cái đời sống của anh khi mà anh định cư ở tại một xứ như là Canada đó, ở tại Toronto cũng đông cộng đồng người Việt lắm, thì anh có tham gia những cái sinh hoạt ở trong cộng đồng hay là không, hay là thỉnh thoảng như anh nói đó là anh có ra được mời ra điều trần trước Quốc hội Canada, tức là một trong những cái sinh hoạt tranh đấu của anh, và cái công việc mà viết lách của anh thì như thế nào ạ? Anh có sẵn sàng xuất bản nhiều hơn nữa, viết nhiều hơn nữa không mà chúng tôi được biết đó? Thì không biết, chắc anh cũng ở Canada đủ lâu để biết cái tình hình xuất bản ở bên hải ngoại này cũng khá phức tạp. Mà khi mà xuất bản rồi cũng giống như anh Dũng Thông Minh cũng than anh ấy viết, nhưng mà làm sao tới tay người đọc, rồi cộng đồng Việt Nam thì ở tản mát khắp nơi, ngay ở bên Mỹ này thì cũng rải rác khắp 50 tiểu bang, bên Canada cũng vậy. Thì anh nhìn cái tình hình viết lách của các tác giả, tình hình xuất bản như thế nào? Chúng tôi được biết là anh Đỗ Thông Minh, cái nhà xuất bản Tân Văn thì cũng đã in 2 cuốn của anh, rồi nhà xuất bản Tiến Kiêu Hương của nhà văn Uyên Thao, Trần Phong Vũ ở tại Washington DC cũng in một số các tác phẩm của anh. Thế thì anh nhìn cái vấn đề sinh hoạt văn hóa ở hải ngoại này như thế nào? Liệu anh có can đảm để cứ tiếp tục viết và xuất bản rất là công phu nhưng mà phí tổn, rồi cũng chả thu được lại bao nhiêu, phải không anh?
Dạ thưa với quý thính giả, thưa chú Dương Phục, thì thực sự mà nói là đầu tiên là tôi phải nói về vấn đề là sinh hoạt văn hóa cộng đồng bên này, thì tôi cũng có tham dự một số những cái hoạt động chính như là 30 tháng 4 hoặc những ngày lễ, ngày những dịp quan trọng của hoặc là hội nghị, hoặc những cái tổ chức đấu tranh, hoặc là đồng bào ở đây. Và cái thứ hai nữa là cái việc mà thỉnh thoảng tôi đi điều trần quốc hội thì cũng là cái mà trong cái công việc thường xuyên của tôi. Ngoài ra thì vừa đi học và vừa đi làm thì hiện nay tôi mới có bằng college, tôi lấy lại bằng college ở đây. Rồi sau đó thì tôi cần học thêm tiếng Anh để đủ cái credit để cho năm tới nữa thì tôi mới có chính thức được vào đại học. Thì tôi đang thiếu credit tiếng Anh, thì đó là cái mà tôi cần theo đuổi. Nói về cái viết lách thì thưa với lại quý thính giả, thì ngoài hai cuốn của ông Đỗ Thông Minh đã xuất bản, cuốn của nhà xuất bản Tuyên Nguyên Hương cùng Trần Phong Vũ, thì tôi đang viết một cuốn đã thành hình và đang chờ một số người có trách nhiệm xem xét và cho ý kiến. Cái cuốn này là như thế này. Cái cuốn này là tôi viết ngắn từ trong vòng từ 5 đến 100 trang, 50 đến 100 trang. Cuốn này là cuốn tóm gọn cái con đường chạy trốn của tôi ở Cộng sản Việt Nam, và lý do tại sao chúng ta phải chống cộng, và lý do tại sao chúng ta phải đứng dưới ngọn cờ vàng. Thì tôi viết ngắn gọn như này, và theo như tôi biết là ở Ủy ban Điểm trợ Quốc nội ở bên này cộng với lại Hội Sinh viên Sĩ quan Thủ Đức cũng sẽ đang có ý tưởng là nhờ tôi viết cuốn đó, và sau khi tôi viết xong họ đưa ra cái ý kiến để hoàn thành cuốn đó, rồi sau đó dịch ra tiếng Pháp, tiếng Anh để phân phát cho cái giới trẻ Canada. Bởi vì sao? Bởi vì giới trẻ thế hệ từ thế hệ bà hai đến thế hệ ba ở đây họ biết ít, rất ít về lịch sử Việt Nam, biết ít tại sao cha ông chúng ta phải tị nạn, tại sao họ có mặt ở đây. Thì đó là cái ý tưởng. Cái nữa là tôi sẽ đang viết một cái cuốn nữa là cái cuốn tiểu thuyết. Cái tiểu thuyết này thì tôi nói dày và sẽ có lẽ phải viết rất là lâu. Cuốn tiểu thuyết này thì tôi viết về cái thực trạng cuộc sống và những câu chuyện, một số câu chuyện có thật, có thể thay tên đi, của cái đời sống Cộng sản Việt Nam, những cái hoàn cảnh éo le do cái xã hội Cộng sản đã đem lại. Đó là cái hai kế hoạch mà trước mắt của tôi. Còn thưa với cái lại quý thính giả và chú Dương Phục, thì cái tình hình xuất bản thì ở đâu cũng vậy, ở Việt Nam hay là ở Canada hay ở Mỹ họ cũng bị vướng một cái, đó là bây giờ cái gì trên mạng cũng có, thành ra cái con số những người đọc sách thì nó không còn nhiều như ngày xưa. Nhưng mà tôi không biết ở Mỹ như nào, chứ ở Canada này thì mỗi lần mà tôi có sách thì đồng bào cũng ủng hộ và mua gần như là hết và không có sách để bán. Thì đó là một cái số hạnh phúc của tôi. Đối với tôi thì cái chuyện lỗ lãi hay là đấu tranh thì chúng ta phải so sánh rõ ràng là đây là hiệu quả chúng ta viết từ cái tâm của chúng ta, xác định cho chúng ta là đấu tranh từ ban đầu, chứ không phải là cái vấn đề lỗ lãi. Tất nhiên trong cuộc sống chúng ta cũng phải có cần tiền để sống, nhưng đối với tôi thì chuyện đó đặt không đặt về hàng đầu, mà đối với tôi đó là cái tâm của quê hương và những cái gì mình biết để mình góp ý cho cuộc đấu tranh chung là chúng ta nên làm. Đối với tôi là như vậy.
Vâng, rất là cảm ơn chia sẻ tâm tình của anh Đặng Chế Hùng. Cái cộng đồng Việt Nam mà anh đang sống ở Toronto, nói chung ở Canada cũng giống như ở bên Mỹ thôi, thì có những cái sức mạnh cộng đồng nhưng mà cũng có những cái phức tạp của cộng đồng. Cộng đồng đây là cộng đồng chống cộng, mà tuy nhiên vì cái cách chống cộng có thể mỗi đoàn thể một cá nhân nó khác nhau cái cách chống cộng thôi, nhưng mà nó cũng dẫn tới nhiều cái chỉ trích, đôi khi nó rất là khá nặng nề ở trong cộng đồng, mà nhất là cái hệ thống mà internet mail bây giờ nó phổ thông quá đi, chỉ cần một cái nút bấm thôi nó đi khắp thế giới, những cái bài đôi khi nó có tính cách chụp mũ cho nhau là cộng sản chỉ vì là cùng chống cộng sản mà khác nhau cái cách chống thôi. Ở bên Mỹ này cũng bị những cái tình trạng, và bên Canada thì chúng tôi cũng có một cộng tác viên thường xuyên là tiến sĩ Lưu Duy Cấn ở Ottawa đó, thỉnh thoảng cũng có những cái bài tường trình từ Canada về với thành phố này, thì cũng nhận định tương tự là nó hoạt động đôi khi nó phức tạp, mà đôi khi nó làm cho cháy hoặc là chán nản một số người hăng say lúc đầu và trở thành như là thôi rút lui, chả muốn hoạt động gì nữa tại vì nản quá. Vì thế cho nên thì cũng có nhiều cái khó khăn trong cái sinh hoạt. Thì không biết là cái tình hình riêng đối với anh nhận xét như thế nào, mà anh có bị có những cái phức tạp nó ràng buộc cái sự mà muốn hoạt động của mình không, anh Đặng Trường?
Thưa quý thính giả, thưa chú Dương Phục, thì điều đó đúng là thực sự là rất là đúng. Tiến sĩ Lê Duy Cấn có nói rất đúng, và chú nhận xét cũng rất là đúng. Bởi vì thực sự mà nói là chính bản thân tôi cũng đã gặp, tôi cũng bị một số người bên Mỹ chụp mũ cộng sản bởi vì đơn giản là tôi cầm cờ vàng, thì họ nói lý luận là bởi vì tôi cầm cờ vàng là tôi làm giả. Còn một số người ở đây, ngay ở Canada này, cũng một số người họ nói tôi là nằm vùng. Nhưng mà hỏi bằng chứng đâu thì họ không có. Thì họ cứ nói là tại vì cộng sản ra thì là nằm vùng. thì đó là những cái quan điểm của họ. Nhưng mà đối với tôi như thế này, trong cuộc đấu tranh này thì có ý kiến này, ý kiến nọ, thì đó là chúng ta là cuộc chơi dân chủ. Thì đối với tôi cũng không còn quan tâm với họ nói như tôi như thế nào. Đối với tôi là như thế này. Thứ nhất là tôi tự làm. Phải nói như thế này, tôi không phải có ai dẫn dắt tôi vào con đường đấu tranh, cũng không có ai cho tôi tiền để đấu tranh từ trước thế này. Đó, đấy là như thật, là sự thật như thế. Ở ngay ở trong nước tôi cũng chưa được nhận một đồng xu nào của bất cứ một tổ chức cá nhân nào. Thứ hai, cũng không ai xui tôi đấu tranh cả. Thành ra tôi đã bỏ mất vợ con gia đình, và tôi thực sự là tài sản ở Việt Nam. Tôi có thể nói là tôi còn giàu hơn một số người ở đây. Thì chẳng có lý do nào là tôi làm vùng cộng sản tự nhiên là tôi mất cái lý do cái gia đình, vợ con và tài sản nữa. Đó là lý tưởng của tôi. Tôi là một người như thế. Cái thứ hai là tôi tự hào rằng tôi chưa làm gì sai cho quê hương Việt Nam, và không bao giờ tôi làm vùng cái cộng sản. Đối với tôi thì cái kết quả chúng ta làm, thứ hai là khi chúng ta nằm xuống, chúng ta không ân hận đối với quê hương Việt Nam. Đó là cái gì tôi muốn làm. Và tôi nghĩ rằng lịch sử thì luôn công bằng. Nếu bạn nằm vùng hay là bạn làm gì đó như Phạm Xuân Ẩn, rồi như một số ông nằm vùng trước đây, rồi cuối cùng cũng lộ mặt, và lúc đó có lẽ người dân Việt Nam sẽ phỉ nhổ vào cuộc đời của họ, chứ không phải là tôi. Bởi vậy, đối với tôi thì tôi làm hết trách nhiệm cho quê hương Việt Nam, và trái tim của tôi không ân hận, không thấy xấu hổ đối với quê hương Việt Nam là được. Còn tôi biết rằng một số người cũng rất chán nản, và cũng có lúc tôi, bản thân tôi cũng rất chán nản về chuyện đó. Nhưng đối với tôi suy nghĩ lại, chúng ta ra đây bởi vì chúng ta phải trốn thoát khỏi chế độ cộng sản Việt Nam, và chúng ta tiếp tục đấu tranh cho quê hương Việt Nam. Thành ra chúng ta không có gì phải hổ thẹn với những gì chúng ta đã và đang làm.
Vâng, rất là cảm ơn với những chia sẻ tâm tình và tâm huyết của anh Đặng Thế Hùng mà quý khán giả đưa nghe phát biểu từ thành phố Toronto ở bên Canada. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn, biết anh cũng rất là bận rộn với nhiều công việc khác nhau, kể công việc đi học, nhưng mà đã dành thời giờ cho đài chúng tôi. Chúng tôi biết là cũng sắp tới giờ mà anh phải đi ra khỏi nhà để đến trường. Bây giờ là 9 giờ 12 phút là giờ của bên Houston, tức là 10 giờ 12 phút. Tức là chúng ta cũng phải từ giã nhau giờ phút này, và hy vọng rằng là trong kỳ tới đó thì cũng có thể có những cái cộng tác thường xuyên đối với anh Đặng Thế Hùng ở tại bên Toronto, Canada với anh, với đài ở bên này. Xin anh có đôi lời chót trước khi mà chúng ta từ giã quý thính giả rời làn sóng ạ.
Thưa quý thính giả, chú Dương Phục, thì hiện nay là tôi đang ở bãi xe của trường. Tại vì hôm nay có hẹn với chú Dương Phục, thành ra tôi đi sớm và đến đỗ xe ở trường và để thực hiện công tác này. Chứ nếu mà chúng ta ở trường mà ở nhà mà mới ra khỏi nhà thời điểm này thì chắc là 20 phút nữa tôi không thể kịp học. Thì 10 giờ 35 là tôi sẽ vào, và 4 giờ 15 là tôi sẽ ra khỏi trường và quay đó sau đó đi làm. Thì thưa với các quý vị, thì tôi rất là mong muốn tất cả quý vị có một điều, đó là đừng tiếp tay cho cộng sản. Điều mà tôi mong muốn là nếu ai có cha mẹ, vợ con ở Việt Nam, chúng ta tìm mọi cách để đưa họ qua đây, hoặc là chúng ta tìm mọi cách hạn chế cái tối đa của việc về Việt Nam. Và chúng ta cũng đừng về Việt Nam ăn chơi, làm lại cộng sản. Chúng ta phải cố gắng làm sao đoàn kết lại để chúng ta thay đổi chế độ cộng sản, dứt khoát là đổ chúng, thì quê hương Việt Nam chúng ta mới thoát khỏi cảnh đau thương và mất nước cho tàu. Một lần nữa thì tôi mong quý thính giả thật khỏe mạnh, có một tuần mới vui vẻ và nhiều niềm vui đến với tất cả quý thính giả. Xin chúc chú Dương Phục một ngày mới vui vẻ và mọi điều nhí.
Vâng, cảm ơn anh Đặng Thế Hùng. Chúc một ngày đi học và đi làm vui. Chúng ta hẹn gặp nhau kỳ tới. Xin chào Đặng Thế Hùng.
Vâng, xin chào chú Dương Phục.